Nam mô tại sa pha ga va tô a ra sa ma sa bồ đà sa nam mô tại sa pha ga va tô sa ma sa bồ đà sa nam mô
mời ngồi xuống.
Tuần trước là cái bài quan trọng, cho nên là thầy nói nhiều quá, nói quá giờ luôn. Do đó mà tuần này sẽ để thời gian cho Phật tử hỏi nhiều hơn. Bởi vì cái pháp tu mà thầy hướng dẫn là quan trọng là ở nơi cái chỗ mà mình nhận thức về nó thật đúng. Còn nếu mà mình nhận thức chưa đúng thì vẫn không thể vào được. Do đó mà chưa hiểu là phải hỏi đi hỏi lại thật nhiều để cho thật là thông suốt, thì khi đó mới vào được. Bởi vì gần như là cái pháp tu này á là đặt cái trọng điểm ở nơi chỗ nhận thức đúng. Bởi vì trong Bát Chánh Đạo thì cái chánh kiến là đứng đầu. Bởi vì có chánh kiến tức là mình phải nhận thức đúng. Chánh kiến có nghĩa là nhận thức đúng. Mà nhận thức ở đây đó tức là thấy biết đúng. Cái mình thường nhầm lẫn một vài cái từ. Ví dụ như là cái từ mà tri kiến với là cái từ kiến thức là hai cái đó nó khác nhau. Kiến thức á là một số cái thông tin mà mình thu nhận được. Có thể là do mình học hỏi hay là nghe ngóng từ bên ngoài mà mình có được. Thì cái đó là cái kiến thức. Còn cái tri kiến đó tức là cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đã có trải nghiệm qua thì mới gọi là tri kiến. Cho nên đó là cái tri kiến đó tức là có trải nghiệm thực. Thì trong cái sự tu tập đó, cái trải nghiệm thực là cái chính. Cho dù là cái lúc đầu á có thể là mình nghe từ bên ngoài, có thể là mình nghe cái nhận thức từ bên ngoài, nhưng mà mình để ý như thế này, tại sao mà khi Đức Phật ngài giảng đạo thì có người họ vào được liền á là bởi vì họ đã từng trải nghiệm qua cái đó, cho nên khi Đức Phật nói đó thì là họ thấy ra ngay. Cũng như bây giờ ví dụ như các vị đã đến cái chùa Bửu Long này rồi, đã từng là đi tham quan trong cái chùa Bửu Long này, biết cái tổ chức chùa Bửu Long này như thế nào, biết hết rồi. Cho nên á nghe ai nói là nói đến cái chùa Bửu Long là quý vị biết ngay. Nhưng mà cũng có một cái biết khác, đó là cái biết mà mình đọc sách, mình chưa bao giờ tới chùa Bửu Long nhưng mà mình đọc sách rồi cuốn sách đó là cũng mô tả tường tận về cái chùa Bửu Long, thì như lúc đó mình cũng biết, nhưng mà cái biết đó là cái biết mà nó chỉ có kiến thức thôi, chứ chưa có tri kiến. Cho nên là phải phân biệt được giữa hai cái từ là kiến thức và tri kiến khác nhau thế nào. Có nhiều người Phật pháp rất giỏi nhưng mà hoàn toàn là kiến thức chứ không có tri kiến. Không có tri kiến về Phật pháp mà chỉ có kiến thức thôi. Tri kiến tức là cái mà mình đã có trải nghiệm qua. Bây giờ thêm hai từ khác nữa, đó là trải nghiệm và kinh nghiệm khác nhau sao? Nhiều khi mình rất nhầm lẫn giữa cái chữ trải nghiệm và là kinh nghiệm. Trải nghiệm á, là mình có trải qua. Thí dụ như mình uống nước, bây giờ cả mọi người đều đang uống nước hoặc là mọi người đang ăn chè, thì lúc đó mọi người đều đã trải nghiệm qua cái vị của cái nước hay là của cái chè đó. Thì cái đó gọi là trải nghiệm. Nhưng mà sau đó là sau khi mình trải nghiệm rồi á, thì mình thu thập cái mà mình trải nghiệm đó trở thành một cái khái niệm, một cái ý tưởng, một cái tư tưởng hay là một quan niệm, thì lúc đó là nó trở thành kinh nghiệm. Kinh nghiệm tức là nắm bắt cái trải nghiệm trở thành một kết luận. Tức là thường thường khi nói kinh nghiệm tức là tôi có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà bây giờ mình tất cả mọi cái đó, thực ra đó, tất cả mọi cái mình đều trải nghiệm thôi, chứ không thể kinh nghiệm được. Bởi vì á, ví dụ như mình lần này mình uống nước, lần sau mình uống nước, lần này mình ăn cơm, ngày mai mình cũng ăn cơm, nhưng mà mỗi lần ăn cơm là mỗi cái trải nghiệm khác nhau. Còn nếu mình hình thành kinh nghiệm á, thì đôi lúc á nó sẽ xen cái tư tưởng cá nhân của mình vào. Thí dụ như bây giờ thế này, hôm nay mình ăn cơm á thì là rất ngon. Nhưng sau đó đó gây nhau với cái người nhà bếp. Gây nhau với người nhà bếp, cho nên ngày mai đó thì cái người nhà bếp đó dọn cơm lên, thực ra nó cũng ngon như ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ mình ăn mình thấy không ngon. Là tại vì thực ra là đôi lúc mình dùng những cái kinh nghiệm đã có sẵn để mà áp đặt lên cái mà mình đang trải nghiệm. Thành ra là kinh nghiệm có từ trải nghiệm, nhưng mà đã hình thành qua cái đầu óc của mình, qua cái lý trí, qua cái đánh giá, qua cái mà thu nhận và nói chung là mình có phê phán hay là có cái gì trong đó rồi, cho nên bây giờ mình trở thành một cái kinh nghiệm. Thực ra kinh nghiệm cũng là hay. Thí dụ như bây giờ thế này, mình mới tập lái xe thì không bằng là mình tập lái xe rất nhiều ngày. Bởi vì mình tập lái xe rất nhiều ngày á thì mình có kinh nghiệm về lái xe hơn. Đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm nó rất nguy hiểm, bởi vì cái kinh nghiệm thường là bị xen vào những cái gọi là tư kiến, tư dục, tức là cái mà mình cái thấy cái ham thích của mình, tức là trong đó có đánh giá cái thích, cái không thích trong đó, cho nó không hoàn toàn là một cái trải nghiệm khách quan. Đó. Một trải nghiệm đã trở thành chủ quan, gọi là kinh nghiệm. Thì mình nói những cái này để mình lưu ý, để mình biết đó là cái bản ngã nó dễ hình thành qua cái tri kiến, rồi nó trở thành ra là cái kiến thức. Và cái tri kiến là nó phát xuất từ cái trải nghiệm. Tri kiến chính là trải nghiệm, nhưng mà khi mà mình hình thành cái kiến thức á, thì nó đã trở thành kinh nghiệm. Thì mình thấy là mình thấy là ở trong đời sống á, thì kinh nghiệm hết sức quan trọng, nhưng mà đồng thời á, kinh nghiệm cũng là làm trở ngại cho cái nhận thức mới của mình. Theo thiền á, thì làm bằng cách nào mà mỗi lần mà mình trải nghiệm bất kỳ một cái điều gì, dù cái điều đó mình trải nghiệm nhiều lần thì vẫn là mới mẻ, thì khi đó mới được. Còn nếu mà mình trải nghiệm lần thứ hai, thứ ba thì mình thấy là chuyện đó giống như mình đã biết rồi. Khi mà mình trải nghiệm một cái mà mình trải nghiệm với cái tâm ý là mình đã biết rồi, thì lúc đó không còn trải nghiệm nữa, mà lúc đó mình sống với kinh nghiệm. Quý vị có phân biệt ra được cái đó. Cho nên khi Đức Phật Ngài nói là thấy như thực thấy, hay là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, hay là thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, tức là Đức Phật Ngài muốn là mình trải nghiệm như thế nào thì nó là như vậy thôi, chứ đừng có hình thành kinh nghiệm. Nếu một trải nghiệm mà đúng, tức là cái trải nghiệm đó được, lần trước thầy nhắc lại lần trước là mình nói là nếu mình trải nghiệm tất cả mọi thứ mà với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, hoặc là thần trồng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì lúc đó đó mình sẽ học ra được rất nhiều sự thật, nhưng mà vẫn không hình thành kinh nghiệm. Không cần hình thành kinh nghiệm, tức là có kinh nghiệm, tức là có trải nghiệm thì nó sẽ có kinh nghiệm, nhưng mà mình khi mà mình trải nghiệm cái lại một điều gì hoặc là một cái gì mới thì vẫn là hoàn toàn mới, chứ không dựa vào kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm á, cái nguy hiểm của kinh nghiệm á là mình quá dựa vào kinh nghiệm. Kinh nghiệm nó có thể trở thành thói quen. Cái từ thói quen á là cái từ mà rất dễ hiểu lầm. Thầy á thì thầy nói rằng là chính thói quen á là sinh ra vô minh. Chính thói quen á là sinh ra vô minh. Tại vì á khi kia mình bước lên cái cầu thang lần đầu á thì mình rất cẩn thận, mình xem có thứ là nó cỡ nào, rồi khi đó mình mới bước cái bước thứ hai, rồi bước thứ ba. Cho nên á lần đầu mình chưa có quen cái cầu thang, nhưng mà mình lại không té. Mình chưa bao giờ mình chưa quen cầu thang nhưng mà mình lại không té, trừ phi là khi mình đi mình không có thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà hễ mà cái mà mới đó là thường thường là mình thận trọng chú tâm quan sát nhiều hơn, mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn. Còn khi mình á bước quen rồi á là bây giờ cái cầu thang của thầy á là thầy chạy cũng được đó, thầy cứ chạy lên chạy xuống cũng được đó, thầy không có cần phải là đi cẩn thận nữa, là bởi vì nó trở thành thói quen rồi. Nhưng mà khi trở thành thói quen như vậy á thì mình không thận trọng chú tâm quan sát nữa. Thực ra đó cái hai từ này á, bây giờ hồi nãy là mới toàn thầy so sánh hai từ á, thế này bây giờ hai từ này là thế này này, là thói quen và nhuần nhuyễn. Thói quen là khác mà nhuần nhuyễn là khác. Ví dụ như bây giờ một cái em học đàn piano, mới đầu thì cái tay cứng lắm, nhưng mà đàn rất nhiều lần rồi á thì qua cái thần trồng chú tâm quan sát thì dần dần á là em đó đánh đàn là cái tay bây giờ là cứ đưa qua đưa lại như thế này. Tức là cái này không phải là thói quen mà là nhuần nhuyễn. Nhuần nhuyễn là khác với thói quen. Thói quen á là mình không cần phải thần trọng chú tâm quan sát nữa, mình không cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, mình cứ làm đài nó cũng vẫn cứ ra. Vì vậy cho nên á cái thói quen nó đưa đến là vô minh. Cái thói quen á đưa đến vô minh, tức là thói quen á làm cho mình không cần phải để ý nữa, không cần phải thận trọng chú tâm quan sát gì nữa. Cho nên á cái thói quen là rất dễ hình thành vô minh. Nhưng mà nhuần nhuyễn thì khác. Nhuần nhuyễn tức là mỗi lần mà mình thực hiện cái, ví dụ như em bé học đàn piano đó, thì lúc đầu đó là em bé phải hết sức thận trọng thì khi đó mới được. Nhưng mà sau đó đó không cần thần trọng chú tâm quan sát nữa, là bởi vì bây giờ nó nhuần nhuyễn rồi. Nhưng mà lúc đó đó thì nó lại cao hơn, chứ không phải là nó trở thành si mê hay là vô minh, mà nó cao hơn là bởi vì sao? Lúc đó em chỉ đàn với cái sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Tức là bây giờ nó không, cái thần trọng chú tâm quan sát nó giảm thiểu đi, nhưng mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó lại cao hơn. Cái này thầy nói là nói cái trước đó, nói cái bài trước đó, để cho mình biết sử dụng nó một cách rất là nhuần nhuyễn. Cho nên là đừng có trở thành thói quen, mà là nhuần nhuyễn hơn, chứ không phải là rơi vào thói quen. Sư Bụ Đức, sư hay nói chuyện với Phật tử thì sư nói là nên tạo những cái thói quen tốt. Thực ra tại sư dùng nhầm từ thôi, chứ không phải ý sư là mình tạo thói quen, mà sư dùng nhầm cái từ là thói quen với là cái từ nhuần nhuyễn. Thay vì là nói là mình phải làm điều thiền hay là mình phải thần trọng chú tâm quan sát thật nhuần nhuyễn thì là nói là làm thành thói quen. Thầy nói quý Phật tử để ý cái từ đó. Chẳng thôi là ví dụ như sư Bụ Đức thì nói cố gắng làm sao mà trở thành thói quen tốt, thì thầy lại nói đừng có thói quen, dù là thói quen tốt cũng đừng có rơi vào thói quen. Thực ra không có mâu thuẫn với nhau, mà tài dùng từ thôi. Có thể là sư ở bên Mỹ lâu ngày quá, sư không để ý cái từ Việt Nam. Mà ngay cả mình bình thường đó, nhiều khi mình cũng để ý những cái từ. Thực ra khi mà mình đi sâu vào cái ý nghĩa của cái hành động, tức là đi vào cái thực á, thì lúc đó mình mới bắt đầu phân biệt ra được những cái từ. Trong đó nó khác biệt nhau rất là vi tế. Mà nếu mà mình mà không để ý đó, thì mình sẽ dùng cái ngôn ngữ sai đi. Chứ còn cái ý sư Bụ Đức vẫn là cái ý là nhuần nhuyễn, chứ không phải là thói quen, không phải là tạo thành thói quen, mà đó là nhuần nhuyễn. Thì bây giờ thầy nhắc lại là lần trước chúng ta nói là vẫn là cái nguyên tắc tứ diệu đế, tức là ngay tại đây và bây giờ. Nếu mà mình rơi vào cái tham sân si, vô minh ái dục của cái ta ảo tưởng, thì lúc đó là tập đế và khổ đế. Còn khi mà mình buông những cái tham sân si hay là vô minh ái dục của cái ta ảo tưởng đó thì cái tánh biết nó trở lại cái đức tính của nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Tại mình không thể, tại sao mà thầy nhấn mạnh cái điều đó? Bởi vì á, mình không biết, mình cứ tưởng rằng là mình phải cố gắng để mà làm thế nào để mà đạt được cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Thực ra cái sáng suốt định tĩnh trong lành á là chỉ cần không bị cái ta ảo tưởng, mà nội dung của nó là những cái phiền não, những cái vô minh ái dục, cái tham sân si á, thì cái tánh biết từ nó đã có sẵn cái yếu tố là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái đó là cái cơ bản trong cái pháp mà thầy hướng dẫn á, là nó có cái điểm đặc biệt là ở cái chỗ đó. Tức là cái sáng suốt định tĩnh trong lành, cái giới định tuệ là cái có sẵn ở đây mọi người. Mà tại vì cái bản ngã khi mình sinh ra là mình cứ thích cái sắc thanh hương vị xúc, hay là ghét cái sắc thanh hương vị xúc, cho nên nó đâm ra cái tâm mình nó bị tham sân si nó chi phối. Rồi ta hình thành một cái ta, rồi cái ta nó chọn lựa cái này, bỏ cái kia. Cho nên á, lúc đó cái ta nó không còn làm việc một cách hoàn toàn là trong sáng được nữa. Thế mà khi mà đã có cái ta thì lúc đó là chắc chắn là nó phải có những cái nghi hoặc, những cái trào cự, những cái chán nản. Chứ còn á, khi mà không có cái ta đó thì cái tánh biết từ nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Và nó cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là nó sẽ tự ứng ra cái thần trọng chú tâm quan sát. Hôm trước là thầy nhắc lại cái điểm đó, là quan trọng là ở cái chỗ đó. Và khi mà mình phát hiện ra là mình đang chạy theo cái ta ảo tưởng thì lúc đó mình mới là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để cho cái tâm nó trở về với thực tại. Và khi mà cái tâm mà nó trở về với thực tại, tức là nó đang chánh niệm, không chạy theo cái ta ảo tưởng nữa, tức là tinh tấn. Và khi mà đã tinh tấn và chánh niệm rồi thì cái tâm nó sẽ trở lại sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó chính là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là đã trở lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Không phải là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mình đang trở lại để mình cố gắng nắm bắt cái gì. Cái điều này rất quan trọng. Thí dụ như thế này, bây giờ mình nói là tôi vô ngồi thiền hơi thở, xong rồi cái mình vô mình ngồi, mình cố gắng ngồi thẳng dậy trang nghiêm, xong rồi là nhắm mắt lại và bắt đầu theo dõi hơi thở. Thì cái việc làm đó nó đã khởi đầu bởi cái ý chí của cái bản ngã rồi. Còn bây giờ khi mà mình, bây giờ mình bất cứ ở chỗ nào mà cái bản ngã, buông cái bản ngã tham sân si ra, buông những tất cả mọi cái ý đồ của bản ngã ra, thì cái tâm nó trở lại rỗng lặng trong sáng, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì ngay cái khi mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành đó, nếu như nó đang đi thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy rõ cái đi. Nếu đang làm việc gì thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành nó thấy rõ cái việc đó. Nhưng khi nếu mà mình ngồi lại không làm gì cả thì cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó là thấy hơi thở. Cho lúc đó đâu có làm gì đâu, phải không? Khi mà mình ngồi lại yên một chỗ, có thể là ngồi trên xe, ví dụ như mình đi xe đò hay xe buýt gì đó, các vị đến đây bằng xe buýt, thì khi ngồi trên xe đó, có thể là bây giờ xe nó chạy kiểu nào rồi mà kệ nó, mình không biết, tại vì tài xế lái chứ không phải mình lái. Cho nên đó, lúc đó mình ngồi á, có thể nếu mình buông hết trơn á, thì mình sẽ thấy là mình đang ngồi thở. Đơn giản là chỉ cứ để cho cái tánh biết nó thấy thở vậy thôi, thì trong đó không có người niệm, không có người niệm, không có cái năng niệm sở niệm gì cả, mà chỉ là tánh biết thấy pháp vậy thôi. Tánh biết thấy pháp là một cái chuyện tự nhiên, giống như mình đứng trước cái tấm gương ấy, thì tự động là tấm gương nó sẽ phản chiếu cái mặt mình trong đó thôi. Chứ cái gương nó không hề nói là anh đứng lại gần gần tôi để tôi nhìn một chút. Cái tấm gương nó không có nói như vậy. Cái tấm gương, khi mà tấm gương nó nói rằng là mình đứng mình soi gương, nó nói anh tới gần gần cho tôi thấy rõ một chút xíu, là cái đó đó là lúc đó tấm gương bạn ngã khởi lên đó. Nhưng mà tấm gương vốn nó là thấy cái gì vào trong tấm gương là nó thấy. Cho nên á, nếu mà mình không để cái bạn ngã, không để cái tham sân si che lấp nữa, thì cái tánh biết nó từ là sáng suốt định tĩnh trong lành. Có một điều này là thường thường mình nói đến tam bảo, hay là mình nói đến cái từ là quy y tam bảo, nhưng mà ít người hiểu là quy y tam bảo là gì. Thực ra quy y tam bảo chính là trở lại cái sáng suốt định trong lần đó, là quy y tam bảo chứ không quy y tam bảo gì cả. Mình thì đa phần là mình cứ hiểu quy y tam bảo là mình tới cái chùa rồi mình tìm một vị thầy, rồi mình theo một cái tông phái nào đó, rồi mình tôi quy y Phật Di Đà thôi, cho tôi không quy y Phật Thích Ca, hay là tôi quy y Phật Thích Ca thôi cho tôi không đi quy y Phật Di Đà. Đó, thường thường là quy y là theo nghĩa đó, mà không phải. Quy y Phật tức là quy y cái đức tính của Phật, đức tính của pháp, đức tính của tăng, hay là cái ân đức này chữ guna đó, guna này là ân đức. Ấn đức tức là cái bản chất thực, cái thực tánh của Phật Pháp Tăng. Thế nhưng mà Phật là sáng suốt, Pháp là định tĩnh, Tăng là trong lành. Cho nên khi mà mình buông cái bản ngã tham sân si ra đó, tức là mình đang trở lại y cứ trên cái bản chất sáng suốt định tĩnh trong lành của cái tâm, của tánh biết. Cho nên gọi là quy y Phật Pháp Tăng. Chứ không phải là quy y Phật Pháp Tăng là mình mà quy cái gì. Bây giờ mình nói là giả sử như Phật ngồi đó mà mình tới mình quy y Phật thì quy làm sao? Lại cái gì quy? Bây giờ cho Đức Phật ngồi sẵn đó đi, mà bây giờ mình tới mình nói tôi quy y là quy làm sao? Mình quy y cái gì được? Không phải, sao? Nhưng mà bây giờ ở đây nếu mình hành động, nói năng hay là đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi cái đều sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mọi hành động, mọi cử chỉ của mình đều là nương tựa trên cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Cho nên mới gọi là quy y Phật Pháp Tăng. Cho mình thì thường hay có cái thói quen là mà nhiều cái vị thầy cũng muốn là hễ mà ai quy y mình á là phải nói tôi là tên tôi là hòa thượng này hòa thượng kia này, là phải quy y tôi chứ không phải quy y ai hết trơn á. Còn Phật thì tôi theo Phật Di Đà cho nên phải quy y Phật Di Đà chứ không được quy y Phật khác. Thì kiểu như vậy thì không phải là còn quy y nữa, mà lúc đó là nương tựa, hay là lúc đó là mình dựa vào cái bên ngoài chứ không phải là quy y. Còn quy y ở đây, quy y Phật Pháp Tăng ở đây tức là trở về với cái đức tính mà sáng suốt tịnh trong lành của cái tánh biết. Mà cái đó là mỗi người đã có sẵn. Thế Đức Phật Ngài biểu mình trở về với cái sáng suốt định tịnh trong lành đó, để cho cái sáng suốt định tịnh trong lành đó nó soi sáng tất cả mọi cái hành động, nói năng, suy nghĩ đó. Hay là đi đứng nằm ngồi, hay là thân thọ tâm pháp gì cũng đều nằm ở trong cái sự sáng suốt định tịnh trong lành. Hay là trong thần trọng chú tâm quan sát, trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì cả ba cái vế này đó đều là biểu hiện của cái ba cái đức tính mà cao đẹp nhất trên thế gian, đó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên ba cái đức tính đó được gọi là Phật Pháp Tăng. Thế bởi vì nếu mà mình hành động nói năng suy nghĩ toàn bộ cái đời sống của mình mà không nương tựa vào cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành, thì chắc chắn là mình sẽ hành động nói năng suy nghĩ sai lầm. Chắc chắn là mình sẽ đi chạy theo cái bản ngã. Cho nên thầy thường hay nói là mình nói là quy y Phật Pháp Tăng, mà trên thực tế mình là quy y theo cái bản ngã tham sân si. Mới quy y Phật Pháp Tăng xong rồi cái nghe ai nói cái gì đó xúc phạm, cái là mình nổi tức lên, là tham sân si nổi lên. Lúc đó tham sân si nổi lên rồi đó thì quy y theo bản ngã chứ đâu còn quy y Phật Pháp Tăng nữa. Thì ngay nơi đây nếu bây giờ mình dùng chữ từ quy y thì mình nói này, nếu mình quy y theo bản ngã thì nó sẽ là khổ đế, tập đế, khổ đế. Còn nếu mà quy y theo Phật Pháp Tăng thì là đạo đế, diệt đế. Thì ngay bên đây thôi. Bây giờ hằng ngày mình là quy y Phật Pháp Tăng hay là quy y là bản ngã tham sân si. Mà quy y Phật Pháp Tăng thì Phật, cái mà đức tính mà nổi bậc nhất của Phật là sáng suốt. Đức tính nổi bậc nhất của Pháp là định tĩnh. Và cái đức tính mà nổi bậc nhất của Tăng, chữ Tăng ở đây là Visuddhi, Sango Visuddho, tức là Tăng là thanh tịnh. Đó, cho nên chữ thanh tịnh đó là thầy dịch ra tiếng Việt là trong lành. Vậy thì khi mà trong lành tức là quy y Tăng. Đó, như vậy là chỉ cần mình làm tất cả mọi việc mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì tức là mình đang theo giới định tuệ, đang quy y Phật Pháp Tăng. Còn bây giờ mình chỉ cần nhớ chừng đó thôi, là hàng ngày trong mỗi cái hành động mà tại đây và bây giờ này, là mình đang quy y Phật Pháp Tăng hay là đang quy y cái bản ngã tham sân si. Đó, tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là mình tham sân si. Đó, thì là cái đó là cái mà khi mà cái người Phật tử bắt đầu nhận ra rồi thì có thể điều chỉnh lại ngay nơi tại đây và bây giờ, ngay ở nơi cái thân thọ tâm pháp này, là đi theo cái con đường của khổ đế tập đế, hay là đi theo cái hướng của cái đạo đế, diệt đế. Cho nên trong cái hướng của cái tâm cái hướng của cái tâm gọi là cetasika. Cetasika là nó gồm có chỉ có hai cái cetasika thôi, chứ không có một cái thứ ba thứ tư, chỉ có hai cái thôi. Tức là cái hướng của cái tâm một là cái hướng của tâm gọi là yoniso, hai là ayoniso. Yoniso là như thế nào thì là như vậy, còn a là không như thế nào là như vậy. Tức là nó như thế nào thì mình là thấy không như vậy thì gọi là ayoniso, còn mà nó như thế nào nó là như vậy thì gọi là là yoniso. Vì vậy cho nên nó chỉ có hai cái thôi. Cái chetasika này nó chỉ có hai cái thôi. Một á là yoniso, hai là ayoniso. Thì cái hướng mà yoniso đó, yoniso tức là cái hướng quy y tam bảo, còn cái hướng mà ayoniso đó là quy y bản ngã. Thì bây giờ tại đây và bây giờ thôi, chúng ta nhớ một điều này này, là trong cái pháp tu này đó, nhớ một điều là cái chỗ chính, tức là cái chỗ mà gọi là trong thiền người ta gọi là cước căn điểm địa đó. Cước căn điểm địa tức là bây giờ mình đang bước tới này, thì cái chân mình nó đụng ở đâu, mình bước tới chỗ nào, thì cái chân mà mình đang đụng tới là chỗ nào, tức là cái chỗ mà mình đang là. Tức là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, thì ngay giây phút này thì nó là đang là. Còn nó không phải là quá khứ, nó không phải là tương lai, mà nó là đang là. Đang là chính là cước căn điểm địa, tức là chân mình đang đứng nơi cái chỗ đất thực, chứ không phải là một cái đất ảo của trong quá khứ hay là một cái đất ảo tương lai, mà nó là đang đứng ở nơi đất thực. Thì chỉ trở lại với cái đất thực đó thôi. Đến cái đất thực đó đó, nếu như mà mình chạy theo cái bản ngã tham sân si đó, thì gọi là cước căn bất điểm địa. Tức là lúc đó đó nó bị hỏng. Bởi vì sao? Khi mà mình chạy theo cái bản ngã tham sân si á, mà cái bản ngã thì thường hay là đắm chìm trong quá khứ, đắm chìm trong tương lai, hoặc là đắm chìm trong hiện tại. Cái bản ngã là luôn luôn, hễ mà nó khi mà bản ngã khởi lên đó, thì một là đắm chìm trong quá khứ, hai là đắm chìm trong tương lai, ba là đắm chìm trong hiện tại. Bởi vì bản chất của nó đó là dính mắc, là đắm chìm. Đó. Nhưng mà bởi vì khi mà mình như vậy là cái bản ngã nó không thể nào mà nó an trú trong cái hiện tại được. Cái bản ngã không bao giờ an trú trong hiện tại cả. Cho nên á, bản ngã không bao giờ đạt được cái sự mà an lạc. Có thể là bạn ngã trú vào thiền định, có thể bạn ngã trú vào thiền định và đạt được an lạc, nhưng mà cái thiền định đó nó vẫn chưa phải là cái thực sự tại đây và bây giờ. Bởi vì cái thiền định đó là mình vẫn trú vào một cái tưởng. Vì tất cả thiền định đều là dựa trên cái tưởng. Vì vậy cho nên là nếu là một nhất tưởng thì nó sẽ giúp cho mình định lại. Nhưng mà định lại đó cũng vẫn là rơi vào đắm chìm trong hiện tại. Mặc dù đối với trong cái thế gian này đó thì thiền định là cao nhất, tức là đắm chìm trong hiện tại, nhưng mà đắm chìm trong trạng thái tốt nhất, cao nhất. Nhưng mà đối với đạo Phật như vậy vẫn là bị vướng kẹt. Cho nên là cái sắc ái và vô sắc ái chính là hai cái mà vướng kẹt vào trong thiền định. Mặc dù thiền định đối với giữa cái cuộc đời này thiền định là cao nhất. Vì trong tam giới là thiền định là nó là sắc giới hay là vô sắc giới, nó cao hơn cái cõi dục giới mà mình đang sống đây rất nhiều. Nhưng mà nó lại là vẫn bị kẹt, cho nên mới gọi là sắc ái, vô sắc ái. Tức là vẫn còn bị dính mắc ở trong đó. Thì cái này là lần sau mình mới nói cái đó. Vì vậy cho nên ngay tại đây và bây giờ, thì một là ngay tại đây và bây giờ sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái định này nó khác với cái định mà định an trị đó. Cái định này là nó, bởi vì cái hiện tại đó là nó trôi chạy không ngừng, cho nên nó không có cái định mà nằm yên lại, mà cái định này là cái định đủ để mà trôi chạy không ngừng. Định là tức là thế này, ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây nhưng mà không bị kẹt trong quá khứ, không bị kẹt trong vị lai và cũng không đắm chìm trong hiện tại, thì lúc đó đó là định đó. Nhưng mà cái định này á thì nó là nó định mà vẫn là trôi chạy chứ không phải dừng lại. Còn cái định an chỉ là dừng lại, định an chỉ là dừng lại hoàn toàn. Mà cái định an chỉ đó là nó phải là ngoài tức chư duyên, nội tâm tinh chỉ, tức là bên ngoài là phải cắt đứt mọi thứ và bên trong á là hoàn toàn đứng yên, thì cái định đó nó không cần thiết để mà mình có thể là sáng suốt định tĩnh. Chữ định tĩnh này này, cái định tĩnh này á là cái sáng suốt định tĩnh trong lành ngay trong cái hiện tại này. Mà cái hiện tại đó thì nó lại là trôi chạy không ngừng. Như vậy á thì là cái quan trọng vẫn là cái mà cái hiện tại, cái tại đây và bây giờ. Nếu là cái tại đây và bây giờ đó mà sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là đạo đế, dược đế. Nếu là cái tại đây và bây giờ mà chìm vào cái vô minh ái dục thì đó là khổ đế, tập đế. Cứ nhớ là đừng có nghĩ gì nhiều, chỉ có hiện tại thôi, chứ đừng có nghĩ gì nhiều. Tại vì khi mình tu là mình cứ hay lập trình ra cho nó dài ra, cho mình không có tròn vẹn từng giây phút. Nhưng mà khi mình thực sự tròn vẹn từng giây phút, thực sự sáng suốt định tĩnh trong lành trong từng giây phút thì sẽ là sáng suốt định tĩnh trong lành. Chứ không, lúc đó mình không cần nói là tương lai có định tĩnh trong lành hay không. Có người nói rằng là bây giờ thì con sáng suốt định tĩnh trong lành mà không biết tương lai con có sáng suốt định tĩnh trong lành hay không. không cần câu đó, bởi vì câu đó nó làm cho mình hết sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Cho dù mình có nói là tương lai, thí dụ giờ mình bước đi, mình định là đi từ đây tới đằng cuối cái phòng, tức là hiện tại là ở đây, còn cuối cái phòng là tương lai. Nhưng mà bây giờ nếu như một cái người mà họ vẫn mỗi bước đi đó là họ vẫn tròn vẹn thì họ sẽ tới đó. Mà chắc chắn là bởi vì mỗi bước đi của họ thần trọng chú tâm quan sát cho nên sẽ không bị té. Phải không? Còn nếu như mình nói là chỉ nghĩ tới cái tương lai thôi, còn ở đây mình không sáng suốt định tĩnh trong lành, không thần trọng chú tâm quan sát thì đi té nửa chừng rồi, mà nếu mà té dập đầu mà nó chết rồi thì đâu có tới đằng đó được, phải không? Thì nhắc lại cái bài lần trước và để chúng ta, bởi vì cái bài này là chính là cái bài mà mình vào đó, vào được đó, là vào được cái chỗ đó, chẳng phải vào cái gì cả. Mà khi mà mình thực sự vào được chỗ này á thì cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lần này á không phải là ta hay là của ta, mà đó là cái tánh biết của bụng nước này nói đó, tức là mỗi người mình là có đất nước lửa gió hư không và tánh biết. Tánh biết là nó có sẵn rồi, chứ không phải là của riêng ai hết trơn á. Đó. Nhưng mà khi mình sử dụng cái tánh biết đó thì mình lại ngã hóa ra, tức là mình biến nó thành ngã, rồi mình là xây dựng nó thành theo một cái ý muốn của mình, do đó nó tạo thành ra một cái riêng rẽ. Chứ thực ra đó là khi cái người mà buông cái bản ngã ra rồi á thì sẽ không thấy có cái gì là riêng rẽ cả, không thấy cái gì riêng rẽ cả, cho nên cái tâm họ sẽ rộng rãi đối với tất cả mọi người, có thể chia sẻ đồ này kia là rất dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Nhưng mà khi mình đã tách rời mình ra rồi á thì mình có muốn cho ai thì cho, người nào mà mình thương thương mình mới cho, còn người này ghét thì thôi mình đừng có cho. Ví dụ như vậy thì lúc đó là nó hình thành về cái bản ngã, cái ta mà của ta rồi. Cho nên á bây giờ không có cái ta thì cái tánh biết nó vẫn thấy pháp, phải không? Vừa rồi có một cái người Phật tử đặt một câu hỏi trong trang web, mà chắc ai có lên trang web thì đã đọc rồi. Tức là người Phật tử đó nói rằng là có lẽ người Phật tử này cũng mới nghiên Phật Pháp, nên nói là con đọc trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì thấy là nói Đức Phật á, là đã đắc chánh đẳng giác, mà sau ngài cũng vẫn còn cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Mà nói rằng á, là khi cái mình đã đắc đạo quả rồi á, là không còn, tức là vượt ra khỏi sinh lão bệnh tử, mà sao mà ngài vẫn già, ngài vẫn bệnh, vẫn chết. Đó. Với thứ hai á, là cái người đó hỏi là như vậy thì là khi Đức Phật mà ngài mà nhập Niết Bàn rồi á, thì ngài đi về đâu, rồi ngài có còn thuyết pháp nữa hay không? Nhưng mà nếu mình hiểu là Đức Phật là trở về với cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành một cách hoàn toàn rồi, tức là qua cái sáng suốt định tĩnh trong lành bây giờ thấy rõ tất cả các pháp, không có không còn bị vướng mắc bất kỳ cái điều gì nữa, thì là thì gọi là thành Phật. Cho nên bên Thiền Tông nó là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là đã thấy ra rõ được cái thực tánh của tất cả các pháp, cho nên ấy, là giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ này á, thực ra nó không phải là cái cá nhân này hay là cá nhân kia giác ngộ. Đừng có nói Phật Thích Ca là hơn Phật Di Đà, hay là Phật Di Đà là hơn Phật Di Lặc. cái trường đó là nó rất buồn cười. Bây giờ thầy mới nghe nói là có ở ngoài Bắc có đặt ra một cái đạo mới, đó là cái đạo thờ Đức Di Lặc thôi, chứ còn là không thờ Đức Phật Thích Ca nữa. Rồi họ còn đặt ra một cái mẫu chuyện nói rằng là đáng lẽ là Đức Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Đức Phật Thích Ca tráo tráo cho nên nó mới là đi ra đời trước, chứ còn đúng ra là Đức Phật Di Lặc là sư huynh, là đáng lẽ ra đời trước. Nếu mà như vậy là mình cá nhân hóa, đúng không? Bạn ngạ hóa cái Phật mất. Bây giờ Phật Di Đà, Phật gì cũng không biết nữa. Bây giờ Phật muốn tên gì đâu thì tên. Cái đó là khi mà cái pháp đó, nó tùy tùy vào cái thời, tùy cái gì đó, rồi đặt tên, rồi thế này thế kia, cái đó là nó trở thành là cụ thể hóa một cái pháp. Chứ còn nếu mà mình chỉ nói rằng là cái tánh biết với pháp thôi, ở đây mỗi người mà nếu chỉ có tánh biết với pháp thôi á, thì chỉ có tánh biết là giác ngộ, chẳng có ai giác ngộ hết trơn. Tức là ở nơi cái người đó, ở nơi cái pháp đó đó, thì tánh biết là giác ngộ. Còn cái pháp đó nó có thể hiện ra là qua cái thân, qua cái thân ngũ uẩn này. Cho nên khi nói là khi Đức Phật ngài mà giác ngộ đó, đã giác ngộ tức là thành bậc mà chánh đẳng giác rồi đó, thì cái tâm của ngài á là không còn sợ luân hồi sinh tử nữa. Không sợ luân hồi sinh tử có nghĩa là bây giờ có sinh tử, tất nhiên là luân hồi là bởi vì không còn vô minh ái dục nữa thì không còn luân hồi rồi. Nhưng mà bây giờ cái thân này có sinh á thì nó phải có diệt, có hợp phải có tan. Nhưng mà Phật khác mình ở cái chỗ là mình thì không biết mà chết ra sao đây, rồi mình sợ, phải không? Mình sợ, sợ chết lắm. Bây giờ làm sao mà muốn sống hoài chứ đừng có chết. Thì đó là chúng sanh. Còn Phật thì lúc chết, chết thì không sao cả. Chứ không phải là nói là thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, có nghĩa là bây giờ không có sinh lão bệnh tử nữa. Mà là thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, có nghĩa là sinh lão bệnh tử đối với cái vị đó là không có thành vấn đề. Khi nào chết thì chết, khi nào sinh thì sinh, khi nào diệt thì diệt, gì đó là không thành vấn đề. Tức là cái tâm nó đã là tức là khi mình biết, mình đã trở về với cái tánh biết mà sáng suốt định tĩnh trong lành rồi đó, thì bây giờ cái người đó đang sống với sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì dù cho chuyện gì xảy ra, nó có sinh diệt, tức là nó có cái gì nữa, đối với cái vị đó là không còn gì trở ngại cả. Cho nên gọi là thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử. Chứ không phải thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử có nghĩa là không còn, không bị sinh lão bệnh tử. Đó. Cho nên á, ngài thành Phật rồi nhưng mà ngài vẫn nhập Niết Bàn. Đó. Rồi cái người Phật tử đó là hỏi thêm là bây giờ nhập Niết Bàn rồi thì đi về đâu? Rồi có còn thuyết pháp nữa không? Thì trong cái câu trả lời ấy, thì thầy có trả lời như thế này, là chữ nhập niết bàn ở đây đó có nghĩa là hoàn toàn không còn cái thân ngũ uẩn nữa. Khi mà gặp trong 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 kinh nói là nhập vô dư niết bàn, vô dư niết bàn tức là hữu dư niết bàn, tức là khi mà cái vị đó đó đã hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm của vị đó đã hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh trong lành, nhưng mà vẫn còn cái ngũ, tức là vẫn còn sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà bây giờ đó, khi cái vị đó mà đã là gọi là Mahaparinibbana, tức là đại bát niết bàn, thì khi mà vào đại bát niết bàn, tức là vào vô dư niết bàn, thì không còn cái ngũ uẩn nữa. Tại vì bây giờ đối với các cái vị đó đó, cái tâm đã hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, cho nên đó, không cần cái ngũ uẩn này để làm gì nữa. Thế thì bây giờ nếu mà không cần ngũ uẩn rồi thì đi về đâu? câu hỏi là như vậy đó, không còn ngũ uẩn nữa, nhập niết bàn rồi thì đi về đâu? Và có thuyết pháp được nữa không? Thì á, cái câu trả lời của thầy là như thế này, cái tâm Phật á, tức cái tánh biết mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì không có sinh, không có diệt, không có đến, không có đi, cho nên mới gọi là Như Lai. Như Lai là không đến không đi, hoặc là đến đi tự tại. Còn mình á là có đến. Ví dụ như bây giờ, giả sử giờ mình muốn làm cái gì đó, là mình đặt ra một cái mục đích để đạt tới, tức là có chỗ để đến. Còn bây giờ khi Đức Phật Ngài đã giác ngộ hoàn toàn rồi, thì ngay đây là đến rồi, chứ không còn đến đâu nữa. Do đó nó không có cái tạo ra cái để mà trở thành, không còn có cái trở thành, cho nên không có đến đi, không có là sinh hay là diệt, không có sinh khởi lên hay là diệt. Bởi vì thực ra đó, cái sinh diệt á chỉ là cái bản ngã có khởi lên rồi có diệt đi, chứ còn cái tánh biết thì nó không có sinh diệt. Không có sinh diệt nhưng mà không có nghĩa là trường tồn bất biến. Hai cái đó khác nhau á, bởi vì mình thường hay là bây giờ mình phân biệt thêm hai cái từ. Hồi nãy mình có phân biệt mấy từ rồi, bây giờ phân biệt thêm hai từ này nữa là thường tồn bất biến với là không sinh diệt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không sinh diệt là bởi vì nó không sinh lấy gì diệt, phải không? Không sinh thì làm sao diệt? Thật ra cái tánh biết thì nó không sinh diệt, nhưng mà cái bản ngã biết thì có sinh diệt, tức là cái biết thì có sinh diệt, mà tánh biết thì không sinh diệt. Nhưng mà đừng có nói không sinh diệt có nghĩa là thường tồn bất biến. Bởi vì không sinh diệt là bởi vì sao? Ví dụ như thế này, bây giờ các vị giả sử giờ mình không cần biết gì cả, ngồi im hoàn toàn đi, không cần. Nhưng mà nghe một cái chuyện gì là mình là nghe liền, phải không? Có một cái tiếng gì đó là mình nghe liền, hay là ai đụng chạm vô một cái là mình biết liền. Như vậy á, tánh biết đó nó không cần sinh, nhưng khi đụng là nó có liền. Nhưng mà khi không có chuyện gì thì nó gần như không có gì cả, không biết nó nằm đâu nữa. Bây giờ mình đừng nói là cái tánh biết, mình nói lửa thôi. Bây giờ mình nói lửa thôi, hay là đất nước lửa gió thôi. Đất nước lửa gió cũng không sinh diệt, nhưng mà là nó có vô thường. Cái vô thường là khác, mà sinh diệt là khác, không sinh diệt là khác. Tức là bây giờ ví dụ như đất biến đổi đủ kiểu, nhưng mà nó vẫn là cái tính chất đất, nó vẫn là tính chất đất. Nước nó biến đổi đủ thứ thì cái tính chất nước nó vẫn là tính chất nước. Cho nên là cái tính chất nước thì không sinh diệt, nhưng mà cái hiện tượng nước thì là vẫn vô thường. Cái tâm của mình cũng vậy, tức là khi ứng thì nó khởi, mà khi không ứng thì thôi. Thì nếu mà đứng trên cái mà khởi với không khởi thì mới đó là có sinh diệt. Nhưng mà nếu nó diệt rồi thì lấy gì mà khởi? Nếu mà nó nói mình cho rằng là đoàn diệt thì đoàn diệt làm sao mà bây giờ mình im lặng như vậy, tự nhiên ai đánh vô cái mình biết liền, tức là nó vẫn có cho nên đâu có diệt, phải không? Nhưng mà nó vẫn có thể là hoàn toàn lặng lẽ không cần biết gì hết. Cho nên á, nó không sinh diệt chứ không phải là nó không biến đổi hay là không thế này thế nọ gì đó ha, thì nó khác. Còn khi mình nói thường tồn bất biến có nghĩa là nó không thay đổi. Thì ví dụ như lửa, mình bật lên một cái là nó có liền, nhưng mà nó tắt đi thì không biết nó đi về đâu. Khi nó tắt đi á, không có nghĩa là trên đời này không còn lửa nữa, phải không? Tắt đi một cái thì không phải là trên đời không còn có lửa. Có thể ở đây mình không có lửa, nhưng mà ở đằng kia có lửa. Mà bây giờ tất cả trên đời này đều tắt lửa hết, nhưng mà khi bật cái gì đó lên đúng một cái thì lửa nó vẫn cứ có. Như vậy á, thì tính chất lửa nó vẫn không có sinh diệt, nhưng mà có thay đổi. Thay đổi là vì cái ngọn nến này nhỏ thì nó nhỏ, mà ngọn nến kia to thì nó to. Như vậy là nó có thay đổi hình thức, nhưng mà nó vẫn không sinh diệt. Cho nên á, cái không sinh diệt với là cái vô thường là hai cái hoàn toàn khác nhau. Chứ không phải là cái không sinh diệt tức là nó thường còn. Nhớ dùng cái đó. Thế thì á, cái tánh biết á, nó là không sinh diệt. Cho nên bây giờ Đức Phật ngài có nói là có nhập diệt đi nữa, thì nhập diệt chỉ là nhập diệt cái mà hiện tượng của thụ uống thôi. Thế còn tánh biết á, thì nó không sinh không diệt, không đến không đi. Cho nên nó bây giờ nói là cái tánh biết cái Phật đi về đâu á, thì không có đi về đâu cả. Bây giờ lửa mình tắt đi một cái là biểu hỏi là lửa đi về đâu á, mình không biết nó đi về đâu nữa, nhưng mà khi cần là có liền. Thế còn cái hỏi là bây giờ khi Đức Phật nhập diệt rồi thì ngài có còn thuyết pháp nữa không, thì câu chuyện đó là thầy có một cái chuyện vi tiếu là nói là có người đến một vị thiền sư, xin vị thiền sư đó thuyết pháp. Thì vị thiền sư nói là người nghe thuyết pháp nhiều rồi mà sao người không chịu nghe pháp thuyết đi. thực ra cái chân lý đó, tất cả cái sự thật, cái chân lý trong đời sống này đó, thì nó không sinh không diệt. Chỉ có cái hiện tượng á thì nó có sinh diệt. Ví dụ như nói như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ mình nói là nước. Nước ha. Nước, nhưng mà bây giờ nước trong cái bình hay là nước trong cái hồ, nước trong biển, nước chỗ này chỗ kia gì đó thì nó có thể là nó khác nhau trên cái hình thức. Nhưng mà tính nước á thì nó là vẫn giống nhau. Phải không? Tính nước á thì nó vẫn giống nhau. Bây giờ cái hình thức bên ngoài có thể thay đổi, nhưng mà tính nước là không có thay đổi. Không thay đổi ở đây có nghĩa là không sinh diệt á. Đó vẫn không sinh diệt. Nhưng mà cái nước ở trong cái bình á nó bể đi một cái thì nó diệt. Phải không? Nó diệt, nó vô thường, nó biến đổi, nó diệt. Hoặc là bây giờ mình thấy là nước nó cạn hết trơn, tất cả nước trên cái quả địa cầu nó cạn hết trơn, nhưng mà nó lại bốc hơi lên. Nó bốc hơi lên là đến một cái lúc nào đó nó lại là thuần duyên, nó lại mưa xuống, nó thành nước trở lại. Cho nên cho dù là nó từ cái nước mà nó biến thành hơi đi nữa thì tính nước nó vẫn là tính nước. Hay là cái sóng này mất đi là mất đi cái dàn của cái sóng đó, nhưng mà nó không mất đi cái tính nước. Đó, nó có cái mình phải thấy ra cái điều đó. Do đó đó, khi một cái người chết đi, khi một người chết đi đó, thì cái người đó, khi trong cái cuốn mà trong cuốn Con Đường Hạnh Phúc á, thầy có viết một cái bài về cái chuyện này. Tức là khi một cái người chết đi đó, thì cái thân của người đó là gọi là thân hoại mạng chung, tức là cái mạng sống của cái người đó trong cái kiếp này là chấm dứt, và cái thân chấm dứt và cái mạng sống chấm dứt, hay là cái sinh mạng và cái nghiệp chấm dứt. Nhưng mà cái nghiệp là cái nghiệp của cái sinh nghiệp này đó, sinh nghiệp trong cái đời sống này á, chứ còn á toàn bộ cái sinh nghiệp trong đời sống này và cộng với những cái nghiệp từ trong quá khứ thì nó sẽ là biến đổi thành ra một cái khác ở trong tương lai. À, thì nó có sự biến đổi liên tục. Nhưng mà biến đổi thì là biến đổi, nhưng mà danh và sắc thì nó vẫn cứ có. Nó ở dưới cái dạng này hay là ở dưới dạng khác, mà danh sắc thì nó vẫn cứ có. Thì á có hai cái cách thuyết pháp. Một cách thuyết pháp là dùng ngôn ngữ để mô tả sự thật. Khi một cái người giác ngộ rồi á thì họ sẽ dùng nhiều kiểu ngôn ngữ để họ mô tả cái sự thật ra để giúp cho người khác thấy ra, để giúp cho người khác thấy ra cái sự thật đó. Thì cái đó là quan ngôn ngữ. Ở bên đạo Thiên Chúa người ta gọi là ngôi lời. Còn bên đạo Phật mình á thì là đó là pháp. Pháp nó có hai thứ. Một cái là lời Phật dạy, đó là ngôi lời. Nhưng mà cái pháp là chân lý từ thân biểu hiện trong tánh tướng thể dùng của vạn pháp. Cái đó mới là pháp. Còn cái ngôn ngữ mà biểu hiện cái pháp đó chỉ là sử dụng ngôn ngữ để mà truyền thông với người khác thôi. Cho nên thực ra đó, thực ra mà nói đó là tại vì Đức Phật ngài thương chúng sanh cho nên ngài phải mượn ngôn ngữ để mà chỉ bày sự thật. Thế còn trên thực tế đó là sự thật nó đã là nó sẵn như vậy rồi. Cho nên Đức Phật ngài nói là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tức là cái chân lý nó vẫn biểu hiện như vậy, nhưng mà không có ai thấy cho nên ngài nói, còn Đức Phật thấy cho nên ngài nói ra thôi. Chứ còn cái chân lý thì nó vẫn biểu hiện như vậy. Do đó đó mới sinh ra một cái chuyện thế này. Tức là những cái người mà giác ngộ nhờ một cái vị giác ngộ khác nói thì cái vị đó gọi là thanh văn. Cho nên mình hiểu sai cái chữ thanh văn với là về duyên giác với toàn giác là mình hiểu sai dữ lắm. Đôi lúc mình chê, mình nói là thanh văn là dở. Thực ra không phải như vậy, mà là thanh văn là cái người vẫn giác ngộ ra cái pháp một cách hoàn toàn, nhưng mà cái giác ngộ đó lại nhờ một cái người khác, qua cái ngôn ngữ trình bày của một cái vị khác nói ra mà vị đó thấy, vị đó giác ngộ, cho nên gọi là thanh văn, gọi là thanh văn giác, tức là nghe mà giác, cho nên gọi là thanh văn giác. Còn á độc giác hay là duyên giác á, tức là không nghe ai nói mà là thấy ngay trong pháp á, pháp nó sinh diệt thế này, pháp nó biểu hiện thế kia, mà từ trong đó mà thấy ra, cho nên nó gọi là duyên giác. Còn một cái vị mà đã giác ngộ rồi mà đem cái giáo pháp mà đem cái mà mình đã thấy biết giác ngộ để chỉ cho người khác á, tức là có cả tánh tướng thể dùng đầy đủ thì gọi là toàn giác. Nhưng mà cái mà giác ngộ đó thì nó không phải là không có ai lớn hơn hết. Đừng có nói bậc toàn giác là lớn hơn bậc độc giác, rồi bậc độc giác là lớn hơn bậc thanh văn, nói vậy nói tầm bậy. Tại sao đó, tức là khi đã giác ngộ đó thì vẫn là tánh biết với pháp thôi, chứ đâu có ai mà là, tức là đã trả lại cho cái chân lý muôn đời nó như vậy. Tức là trong cái chân lý muôn đời nó vẫn là tánh biết với pháp, tánh biết thấy pháp, tánh biết cũng là pháp. Cho nên á, lúc đó đó, cái mà mình cái đạo Phật là chỗ này thôi, tức là do mình bạn ngã, có dừng lên cái bạn ngã tham sân si cho nên đau khổ. Bây giờ dẹp cái bạn ngã tham sân si đó đi thôi, chứ không phải là con người này đó thành Phật hay là con người kia thành Phật. Cho nên nó nói tôi thành Phật tôi sẽ hơn anh, bởi vì tôi Phật của tôi to hơn anh, là cái chuyện đó là nói như vậy tức là chưa thành Phật, nói như vậy tức là chưa hiểu gì về pháp cả. Bởi vì cái pháp đó là cái chung, người nào giác ngộ thì thấy ra cái chung đó, rồi mới bỏ riêng, bỏ dẹp bỏ cái ảo tượng của bạn ngã mà dừng lên cái riêng đó đấy, thì dẹp hết rồi. Thì bây giờ là nó trở thành đó là nó chung hết trơn, sao lại tại lúc đó làm sao người nào lại hơn người nào được, phải không? Thành nó nói hơn nói thua là chứng tỏ là cái người đó vẫn trên cái lý mà nói, rồi tranh nhau rồi tầm bày bài nữa. Chứ còn thực là khi mà đã thấy pháp á thì chỉ có pháp, và tánh biết thì tánh biết đó là tánh biết chung của mọi người. Bây giờ người nào đạt đến cái tánh biết mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng đó thì vẫn như nhau, phải không? Lúc đó không có nói là thanh văn hay là duyên giác hay là toàn giác gì cả, mà là đều giác ngộ ra cái pháp đó. Mà cái giác ngộ đó vẫn là cái chung, cái giác ngộ đó là cái chung chứ không phải là riêng của mỗi người. Cái chung đó là cái chung của cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong lành. Rồi bây giờ nhường lại cho các vị hỏi.
Dạ, thưa sư, ban nãy sư nói là khi mà mình ngồi thiền đó mà mình có một cái điểm tựa, tức là cái hơi thở của mình mà mình theo nó đó, thì cái điểm tựa đó nó vẫn là bám, và gặp một người như con mà con không biết thiền, không ngồi được, thì con có thể bám vào cái lời dạy của sư, thay vì con ngồi thiền mà con đau hoặc là con không có bám vào cái hơi thở của con được đó, thì con có vẫn sống và con trôi theo cái pháp hiện tiền. Tại vì nếu sư nói là cái hiện tại nó không bao giờ mà nó ngừng lại đó, mà nếu mà con sống mà con cứ trôi theo pháp như vậy thì con có đi đúng đường không ạ?
Bây giờ mình phải định nghĩa cho rõ thế nào là trôi. Có một lần thì có một người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là cái dòng sống đó, cái đời sống của tất cả chúng sanh đó, là như là một cái dòng nước chạy xiết, gọi là bọc lưu, như là một thác độ hoặc là những một cái dòng sông mà chạy xiết đó, gọi là bọc lưu. Thì cái bọc lưu đó là để nói lên cái tính chất của sự sống đó, của sống của muôn loài đó, thì gọi là cái bọc lưu. Thế thì làm thế nào mà là ngài thoát khỏi được bọc lưu? Thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Hay là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới là sao không bước tới? Không bước tới tức là thế này: khi mà bây giờ mình ở đây, nhưng mà mình làm tất cả mọi cái để mong muốn ở tương lai. Mình đi thì cũng muốn là tới. Hay là mình ăn thì là mình muốn được mình khỏe hay là cái gì đó, tức là luôn luôn á là mình không tròn vẹn. Ví dụ như mình ăn mình không thực sự là tròn vẹn với cái ăn, không thưởng thức thực sự cái ăn, mà mình lại là ăn, là mình cứ nghĩ rằng là ăn là để mà tương lai mình thế này thế kia. Hay là bây giờ mình không có được một giây phút nào mà hạnh phúc cả, bởi vì lúc đó là mình đang cố gắng để mà đạt được ngày mai hạnh phúc. Tức là mình làm hết mình để mình cố gắng để làm sao mà ngày mai, ngày mốt hay là một tương lai nào đó mình sẽ được hạnh phúc. Thì là hiện bây giờ là mình không có hạnh phúc. Bởi vì nếu có hạnh phúc thì mình nói tương lai làm chi? Phải không? Nhưng mà mình là nói tương lai mình sẽ có hạnh phúc, tương lai mình sẽ đắc thành Phật, tương lai mình sẽ là đạt đến Niết Bàn. Cho dù là cái mục đích mà tương lai đó là mục đích gì, thì cũng có nghĩa là mình đang đánh mất hoàn toàn cái thực nơi hiện tại. Cho nên á, ví dụ mình nói ngồi thiền để ngày mai mình đắc cái này, hay là mình làm bất kỳ cái chuyện gì không biết nữa, cái chuyện gì cũng biết, nhưng mà toàn là mình vẽ ra, mình hy sinh cái hiện tại này đi để mà vẽ ra một cái tương lai, thì như vậy gọi là bước tới. Còn bây giờ cái này là chìm đắm, chứ không phải là thuần pháp, mà là chìm đắm. Thí dụ bây giờ mình hoàn toàn là chìm vào hiện tại, mình hoàn toàn chìm vào hiện tại, tức là mình sống, mình chỉ buông ra, rồi mình buông đây là buông thả, chứ không phải là buông xả. Buông xả là buông xả cái ngã, còn buông thả đó là cái ngã buông thả. Có thấy là hai cái đó khác nhau không? Cái ngã buông thả để nó tới đâu tới, thì cái đó là đắm chìm. Nhưng mà buông xả đó thì là chính là buông xả cái ngã đó, buông xả cả cái ngã mà đi tới, buông xả cả cái ngã lập trình đi tới, mà buông xả cả cái ngã mà đang nắm bắt, đang đắm chìm trong hiện tại hay là quá khứ. Thì không dừng lại ở đấy đó, tức là không có đắm chìm trong hiện tại và quá khứ, và không bước tới đó, tức là không đắm chìm ở tương lai. Mà khi một cái người mà cái tâm bạn không còn cái bạn ngã để mà đắm chìm trong hiện tại, trong quá khứ, trong tương lai đó, thì lúc đó cái tâm nó đã là hoàn toàn rộng lặng, trong sáng và sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi. Thì khi mà cái tâm mà nó đã sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi đó, thì nó sẽ thực sự, tại sao mà lúc đó gọi là an lạc? Bởi vì lúc ăn, lúc đó mình mới thực sự là thưởng thức cái ăn. Lúc mình đi, mình mới là mỗi bước chân là an lạc. Mỗi bước chân là an lạc là tại vì không còn cái gì để mà bám víu, để mà mong cầu. Chứ phải là mình cố gắng để mà làm cho cái bước chân an lạc thì nó lại đắm chìm trong hiện tại. Có nhiều cái pháp tu là cố gắng làm sao mà để cho mình trọn vẹn với cái hiện tại để mà cho được an lạc thì lại là trật. Tại vì như vậy nó lại bị đắm chìm trong hiện tại. Mình chỉ biết hiện tại làm sao mà để cho nó an lạc thôi, thì như vậy là cũng phải. Mà tại vì mình không còn bám víu vào đâu nữa, cho nên mình còn trọn vẹn hiện tại. Mà hiện tại thì nó trôi chảy. Cho nên nó có một ví dụ khác. Đức Phật ngài ví dụ là thế này. Có một lúc đó Đức Phật và các chư tăng đi ngang qua một cái dòng sông. Thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, như chúng con mà tu hành như thế này đó, thì khi nào là đạt được Niết Bàn? Thì lúc đó đó, trên cái dòng sông nó có một cái củi, một cái khúc gỗ, nó đang quơi trên dòng sông đó. Thì Đức Phật ngài nói như thế này, ngài chỉ cái khúc gỗ đó, ngài nói nếu cái khúc gỗ này mà nó không bị tấp vào bờ bên này hay là tấp vào bờ bên kia, không bị đắm chìm mắc kẹt ở dưới đáy nước á, hay là không bị ai vớt đi, hoặc là không từ nó bị mục nát, thì cứ thế là nó sẽ ra biển cả. Cái câu chuyện này thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Nó cứ vậy thì nó sẽ ra biển cả thôi. Không phải là cái ra biển cả, nó không phải là cái cố gắng của nó đâu. Không phải là cái cố gắng của nó. Cho nên á, ở đây đó, nếu như một người mà cố gắng tu để mà đến Niết Bàn đó, khi mình cố gắng tu đến Niết Bàn đó thì gọi là bị vớt đi. Tức là một cái người mà cố gắng để tu để đạt Niết Bàn, hay là để mà đạt cái gì đó, để đạt thiền, đạt định, đạt cái gì cũng biết, mà muốn đạt cái gì đó thì chính là gọi là bị vớt đi. Vớt đi tức là nó không còn thực với cái mà mình đang trôi chạy với cái hiện tại nữa, mà mình đã bay bổng đi chỗ khác rồi. Cho nên á, cái đó cái mà nói là cái không bị vớt đi đó, thì anh này là dù là ngày đêm anh nghĩ đến Niết Bàn thì anh cũng đã bị vớt đi rồi. Không phải là ngày đêm là nghĩ đến Niết Bàn, mà là sáng suốt hoàn toàn trong cái hiện tại. Còn mắc kẹt chính là bởi vì á, mắc kẹt bởi vì là lúc đó là giống như mình đó, bây giờ mình sống buông thả, chỉ biết ăn biết ngủ, mình chỉ biết là hưởng thụ, là mình chỉ làm sao mà cho nó qua ngày đoàn tháng, sống sao mà cho nó như vậy thôi đó. Thì đôi lúc đó, nó là rơi vào một cái tình trạng mà lầm lạc, tức là họ hiểu lầm cái mà sống trong hiện tại, thành ra một chủ nghĩa hiện sinh. Cái chủ nghĩa hiện sinh đó cũng chính là đắm chìm trong hiện tại. Đó. Còn bây giờ một người chẳng biết gì hết, bây giờ cứ sống bừa bãi, hễ mà ai mà tranh giành với mình là cứ đập cho nó chết đi. Rồi cứ là sống không còn có một chút gì là đạo đức gì cả, không biết mình biết người gì cả, sống bừa bãi đủ thứ, thì người đó là mục nát từ bên trong. Như vậy á thì là khi mà mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mình không bị rơi vào bờ bên này hay là rơi vào bờ bên kia. Rơi vào bờ bên kia là tham cái này hay là sân với cái kia. Còn bây giờ mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ từng giây phút là đã an lạc rồi. Thật ra cái câu chuyện mà nói là cứ như vậy rồi nó sẽ đi đến Niết Bàn, đó là tại vì nói như vậy để cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng lấy sẵn cái hình ảnh đó nói để cho dễ hiểu thôi. Nhưng mà trong cái hình ảnh này cũng giúp cho mình thấy rằng là mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thì cái sự sống nó sẽ từ nó là diễn biến. Cho nên bên đạo Thiên Chúa có câu nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Cái câu này là có nghĩa thế này: mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, còn pháp vận hành như thế nào, đến Niết Bàn hay là đến đau khổ gì cũng cần thiết, đến đau khổ cũng được nữa. Nếu mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà nó tới đau khổ thì cũng tốt thôi. Cho nên ở bên Nhật Bản có một cái vị theo phái chân tông, tức là phái Tịnh Độ Tông mà qua Nhật Bản thì nó biến thành phái chân tông của một cái ngài mà tốt là Pháp Nhiên. Thế thì sau cái người mà tổ thứ nhì đó là Thân Loan, có một người đến hỏi Thân Loan như thế này: ngài cứ nói con niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngài có niệm như vậy có bảo đảm là có được lên Tây Phương hay không? Thì vị đó nói như thế này nè: bây giờ tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nếu nó có xuống đọa xuống địa ngục tôi vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái người đó là cái người mà nói trả lời như vậy á, chứng tỏ rằng á là bây giờ cái chuyện mà nó sẽ đi tới đâu không quan trọng, mà chuyện là hiện nay mình có thực sự trọn vẹn với chính mình hay không. Nếu như mình thực sự mà nhất cú di đà mà vô biệt niệm, tức là không còn có một cái niệm nào khác xen vào, tức là lúc đó mình trọn vẹn, thì lúc đó chính là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Lúc đó mình đang trở lại với cái tại đây và bây giờ. Nếu như vậy á thì niệm Phật như vậy là rất đúng. Cho nên á, cái pháp niệm Phật á vẫn là một cái pháp để hỗ trợ cho cái mà sống trọn vẹn với thực tại. Có bốn cái pháp để giúp cho mình, là nếu như một cái người mà chưa có hoàn toàn mà có thể sống sáng suốt định tĩnh trong lành để trọn vẹn với thực tại á, thì có bốn cái pháp để mà giúp cho mình hỗ trợ, để giúp cho mình trở lại với hiện tại. Một là niệm Phật. Niệm Phật pháp tăng gì cũng được. Nếu như cái tâm á mà vòng đồng nhiều quá, đùng cái gì cũng sợ, đùng cái gì cũng lo, thì cái người đó mà nói là bây giờ phải sáng suốt định tĩnh trong lành trong hiện tại thì cái đó là hơi khó, phải không? Cái người bây giờ cái gì cũng sợ, đùng cái gì cũng lo, đùng cái gì cũng buồn phiền tức giận, thì làm sao mà có thể trọn vẹn với thực tại được, phải không? Cho nên á là cái người đó là nên niệm Phật. Cái pháp bổ túc đó là rất hay, Phật niệm pháp, niệm tăng, niệm gì đó, cái đó. Thứ hai á, là cái người mà hay sân quá. Cái người sân á, thực ra là cái người sân á là nó không phải chỉ có sân không thôi đâu. Người sân á là tham nhiều. Người sân á là do tham nhiều, chứ không phải là nói tôi tham, tôi cũng tham, nhưng mà tôi chỉ sân thôi, không phải đâu. Tại vì hay sân cho nên tưởng mình sân thôi, chứ thực ra vì tham mà sân, chẳng phải là nói là tôi chỉ có sân chứ tôi không tham là không có. Bởi vì ví dụ như thế này, mình muốn yên tĩnh, tức là mình tham cái yên tĩnh, cho nên ồn ào làm mình sân, phải không? Mình muốn là người ta khen mình muốn mình là danh tiếng, luôn luôn danh tiếng chứ đừng có ai chê mình hết trơn á, cho nên ai chê cái mình giận. Tức là vì tham mà sân chứ con làm gì, mà mình muốn ăn ngon cho nên mới dọn lên ăn dở cái mình sân. Thì cái sân là hoàn toàn là bởi vì do không được. Cho nên là nó bị sân cái thang. Thì lúc đó bây giờ mình phải niệm tâm từ. Tâm từ là tức là cảm thông, là thương yêu tất cả mọi thứ. Đó. Nhưng mà tâm từ là gì? Tâm từ đơn giản là thế này này. Cái gì mình ghét á, thì mình nghĩ tốt về nó dùng. Mình ghét người nào thì mình cứ nghĩ tốt cái người đó dùng. Thực ra người nào cũng có hai mặt hết trơn á. Cái bề đây mà nó cũng có cái mặt đẹp như vậy đó, mà nó còn có cái mặt trái. Cho nên á là mình ghét á là tại vì mình thấy cái mặt trái, cho nên mình ghét. Tâm sân bởi vì do mình không thấy được cái mặt tốt của người ta, chỉ thấy cái mặt xấu thôi. Người ta nấu ăn là bữa nào nấu ăn cũng ngon hết trơn, thì mình không nói gì hết trơn. Bữa đó cái nấu hơi mặn cái là mình nói liền, mình tức liền. Phải không? Mà người ta nấu cực khổ đó, mà bữa nay người ta lỡ người ta bỏ muối vô một chút xíu, nó hơi mặn chút xíu là mình nổi giận liền. Cái đó là cái giận đó là do mình á, do mình thiếu cái tâm từ, thiếu cái sự cảm thông, thiếu cái mặt thấy cái mặt tốt của người ta. Hay là cho dù cái người đó nó xấu tới 90% đi nữa đó, thì mình vẫn là nghĩ cái tốt được. Nói người này là do bởi điều kiện họ sinh ra trong cái môi trường như vậy, họ chưa biết đạo, họ thế này thế kia gì đó, cho nên họ đau khổ. Mà họ mà làm như vậy á thì họ sẽ rất là đau khổ. Nếu mà họ mà tài tình danh lời quá như vậy thì thế nào họ cũng đau khổ. Thế nên mình cũng vẫn cứ thương được à. Dù cho cái người đó cách nào mà mình, nếu mình nghĩ cái hướng tốt của mình vẫn thương được à. Phải không? Cho nên á là tâm tư á, đơn giản á, cái cách đơn giản nhất á là cái gì mình ghét á, cái gì mình không thích á, thì mình phải thấy ra cái mặt tốt của nó. Niệm bất tịnh, cái tâm từ thì sân, mà còn cái người tham á, cái người tham á là thấy cái gì cũng tốt hết, thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, mà không thấy được cái mặt xấu bên trong, không thấy. Mình thích cái gì cái á là mình chỉ thấy cái mặt đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy đi lên Đà Lạt thấy cái bông hồng xong nó nở đẹp quá cái đó. Thì họ bán mấy cái gốc hồng cái là mình mua liền. Nhưng mà khi mua cái gốc hồng về mà trồng mới là thấy là nó rất là phiền phức chứ không phải đơn giản. Đâu phải là chỉ có cái lúc mà nó nở ra đẹp đó là mình cho là đẹp đâu. Nó không phải đơn giản. Thành ra đó Đức Phật ngài nói không? Thế nào là chánh biến tri? Samma sambuddho tức là chánh biến tri á. Thế nào là chánh biến tri? Chánh biến tri tức là thấy một pháp sinh diệt, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại, thì lúc đó đó mới là thoát ly được cái pháp này. Nếu mình thấy sinh mà mình không thấy diệt Cho nên á, ai cũng muốn là luôn luôn là cứ muốn là đời đời kiếp kiếp. À, ví dụ như là lấy nhau thì cũng là sống với nhau đời đời kiếp kiếp, là trăm năm hạnh phúc. À, hoặc là bất kỳ cái chế độ nào lên, dù cái chế độ nó tồn tại được có mấy năm à, có nhiều chế độ lên cái tồn tại có mấy năm mà vẫn cứ muôn năm như thường. Đó, ví dụ như là thời kỳ Ngô Đình Diệm hay là thời kỳ Bậu Đài hay là thời kỳ gì đó, có cái thời kỳ nào mà không nói muôn năm đó, nhưng mà nó cũng xảy ra chỉ năm, mười năm, hai chục năm là cùng ấy, nhưng mà vẫn cứ năm. Đó, cho nên á là mình chỉ thấy mặt sinh mà không, mình không thấy mặt diệt. Mình chỉ thấy cái mặt đẹp mà không thấy cái mặt xấu. Sở dĩ mà cái anh chàng đó mà nhất định là phải lấy cho được cái cô đó, chứ không lấy được là cha mẹ hay là bất kỳ ai ngăn cản cũng được hết, nhất định là phải lấy cho được cô đó. Bởi vì chỉ thấy cái mặt đẹp của cô đó thôi, thấy cái mặt tốt, mặt đẹp của cô đó thôi. Đến khi lấy về rồi á, mới có mấy năm á là đòi ly dị. Là tại sao đó, bây giờ là thấy cái mặt xấu. Đó, cho nên á, cái bên cái tâm từ đó thì phải thấy ra cái mặt tốt của người ta, ngược lại bên cái bất tình á thì phải thấy ra cái mặt xấu, thì khi đó mình mới không tham đắm. Thấy ra cái mặt xấu, thấy ra cái mặt nguy hại, thấy ra cái mặt nguy hiểm, thì khi đó mình mới là không có tham đắm vào. Đó, thành ra là trừ tâm sân á thì phải là tâm từ, mà trừ cái tâm tham á là phải thấy bất tình, thấy nguy hiểm. Thấy vàng là thích rồi đó, nhưng mà là đem về vàng để trong nhà là bắt đầu lo sợ đủ thứ, rồi tính toán đủ thứ, cho nên nó thực ra nó đau khổ quá chừng, chứ không phải là nó hạnh phúc không. Đó là chị thấy cục vàng là tưởng là hạnh phúc rồi đó, có cục vàng đó, nó không hạnh phúc chút nào, nó đau khổ. Cái thứ tư đó là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ còn sống lâu, mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hành thiền thêm 3-4 tháng nữa thì mình sẽ đắc được cái này cái kia. Mình sẽ cố gắng là kiếp này là mình sẽ cố gắng thế nào để mà đắc được niết bàn. Tất cả những người đó nói như vậy không bằng là người đó niệm sự chết dùng. Cứ niệm sự chết rồi nói bây giờ tôi có thể là bây giờ tôi chết ngay bây giờ này. Nói vậy đó. Bây giờ tôi đứng đây cho nhiều khi nó tắt thở anh chết mất. Hoặc là biết đâu nó có một viên đạn bay qua cái xương cái chết rồi, không biết đâu được. Cho nên á, thí dụ như người ta ngồi trên máy bay á thì người ta nguyện là cố gắng cầu cho sao mà mình ngồi trong máy bay cho nó yên. Nhưng mà cái cơ hội đó là cơ hội niệm sự chết tốt nhất. Đó là máy bay mình ngồi đây chứ không biết nó bay nó rất khổ đạo nên mình chết. Nó vậy nó khỏe hơn. Mình chuẩn bị chết như vậy á thì lúc đó mình không còn có những cái mà tham vọng, những cái mà ước vọng gì mà làm lôi mình ra khỏi cái thực tại. Cho nên niệm sự chết, người nào mà có niệm sự chết á là người đó rất khỏe, sống nào cũng tự tại hết á. Thầy là hồi xưa là thầy cũng nhờ niệm sự chết, có một thời gian là thầy cứ nằm dài ra là thấy mình đang ngồi mình đang chết đó. Đó là chết, nó là chết giả. Còn mấy lần gặp cái chết thiệt nữa, tức là mình vào một tình trạng mà nó chết thiệt, tức là khi đó mình mới là mình trải nghiệm qua những cái đó, mình mới bắt đầu thấy rằng là cái sự sống chết là cái chuyện không thể nào mình tính toán được. Do đó đó, đừng có đặt nhiều quá. Tất nhiên là ví dụ giờ thầy làm cái tháp thì nó cũng phải là mấy năm nó mới làm xong, phải có. Nhưng mà cái người niệm sự chết á thì là làm tới ngang đó thì ngang đó, mà xong thì xong, mà không xong thì thôi. Cho nó vẫn không sao hết á. Cho nên hồi xưa ấy mà thầy mới về cái chùa này, thầy mới làm cái cốc nhỏ nhỏ ở dưới kia, làm xong cái bệnh đường ruột 10 năm. Thế ra là mình làm mình lo lắng quá, mình lo lắng đủ thứ, rồi mình thấy người ta làm không vừa ý của mình, rồi mình dần rồi mình làm đủ thứ, cho nên á con người mình nó sinh bệnh hết trơn. Bệnh nó do tâm mà ra, cái ảnh hưởng cái từ cái tâm của mình đó. Lo lắng thì bệnh gì, sợ hãi thì bệnh gì, tham lam thì bệnh gì, sân hận thì bệnh gì, là nó có liên hệ tới cái thân mình hết trơn. Thế mà bây giờ làm cái tháp to như vậy á, mà nhiều khi á là đối diện với những vấn đề rất khó khăn, mà tổ phụ vẫn cứ ngủ. Mà nó có chết là nửa đêm ngủ nó chết rồi thôi chứ. Chuyện đó chuyện cũng mình làm mình thì hết lòng, nhưng mà nó không thôi chứ đâu có sao đâu. Thì khi mình làm mình đã hết lòng rồi thì được hay không được là chuyện đó không phải là chuyện của mình. Cái chuyện đó là chuyện con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Cái chuyện đó thì là con cứ sống thuần pháp, con á là mọi chuyện để pháp lo. Nói theo ngôn ngữ đạo Phật á, nó là vậy đó. Thành ra những cái này là những cái bổ túc thêm để giúp cho mình đừng có bị lệ thuộc vào quá vào thời gian, vào chương trình kế hoạch, vào cái này cái kia, để mà thực ra nó chỉ là cái ảo tượng của bản ngã thôi. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi. Một người sống luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành, như vậy thì cái người đó có cần phải chẳng hạn như học thêm những cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống hay không thưa thầy?
Đó, kinh nghiệm nữa. Thật ra khi mình muốn kinh nghiệm á, tức là mình đã lập trình để trở thành. Nhưng mà khi mình sống á, bởi vì cái quan trọng là khi mình sống để mình thấy ra được cái bản chất của cái đời sống là cái chính. Thấy ra được cái nguyên lý của sự vận hành của cuộc đời sống là cái chính. Bởi vì khi mình thấy ra tất cả những cái đó đó, thì cái người đó đó, cái đó là tùy duyên. Thí dụ bây giờ tùy duyên là thế này, hai cái trường này khác nhau này. Thầy hồi xưa là thầy đi học anh văn, học anh văn là tính là sau này là đi xuất ngoại. Đi xuất ngoại rồi á, mình sẽ sau khi mình học đầu tiến sĩ rồi gì đó, mình về mình sẽ là làm cái này cái kia gì đó. Tức là hồi mà thầy mới vô tu đó, một cái chương trình kế hoạch rất là ghê gớm. Nhưng mà là thầy có hai anh em, một người anh là tu trước rồi thầy mới là tu sau, thì mới để người anh là đi xuất ngoại đi học trước. Đến khi cái người anh mà đầu chứng sĩ rồi mà đi về á, là thầy sẽ đi. Đó, cái chương trình nó là như vậy nè. Nhưng mà khi mà người anh đầu rồi một cái thì cũng vừa là giải phóng, cho nên á là người anh thì không về nữa, còn thầy thì cũng không đi được. Lúc đó là lúc đó mình mới đầu giải phóng là khó mà đi xuất ngoại du học du đồ này kia, khó lắm. Mãi đến lâu sau mới là đi xuất ngoại rồi lại được. Thế thì cái chương trình kế hoạch đó nó không đi tới đâu. Và anh văn mình học qua trời tốn tiền tốn bạc rồi, bây giờ cũng không dùng gì bao nhiêu cả, quên hết trơn. Đại khái là như vậy nè. Nhưng mà bây giờ giả sử như thầy đi qua bên anh ở, vì cái lý do gì thầy qua bên anh ở? Đương nhiên thầy phải học tiếng Anh, chứ không học tiếng Anh là sao nói chuyện với người ta, phải không? Chính cái đó gọi là tùy duyên thuần pháp, không phải là mình không có học thêm. Bây giờ tự nhiên trong nhà mình ở trong cái nhà mà mọi người đều đi làm cả, còn mình ở nhà, thì bây giờ mình phải học cách nấu ăn để mà nấu ăn cho người ta, cho những người anh em hay là những người khác về mà ăn nhá. Mà đã học nấu thì học cho kỹ lượng mà nấu cho ngon nhá, phải không? Cho nên không phải là không có học thêm, không phải là không có không phải là sáng suốt định tĩnh trong lành là không có làm gì cả. Nhưng mà sáng suốt định tĩnh là khi mình học nấu ăn thì mình sẽ học nấu ăn tốt nhất. Bây giờ cần lái xe thì mình học lái xe, thì khi đó mình sẽ học lái xe tốt hơn người ta. Bởi vì một người mà thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ học lái xe mau hơn hết. Hồi đó đó thầy mở một cái lớp dạy dịch lý, thì trong cái lớp dạy dịch lý đó có một cái anh đó là anh đó là võ sư Thái Cực Quyền. Thì trong cái lúc mà thầy mà giảng dịch lý đó, thầy mới là thầy mới lấy cái thái cực quyền á để mà thầy thầy là chứng minh. À thì cái ông mà thầy mà thái cực quyền đó đó, ông nó cũng nghiên cứu nhưng mà ông không thông suốt được về cái dịch lý. Mà trong thái cực quyền mà thông suốt dịch lý thì nó sẽ thầy tốt hơn. Cho nên khi mà ông nghe thầy dạy thì ông rất là thích và nghe ông cảm ơn thầy. Và khi mà thầy ví dụ về thái cực quyền á thì ông tưởng đâu là thầy thái cực quyền rất giỏi. Cho nên á ông mới nói là thầy ví dụ những cái con tâm đắc quá đi, chắc là thầy thái cực quyền giỏi lắm. Rồi ông biết thầy thầy nghiên cứu trên cái lý nói vậy thôi, chứ còn thầy thực tế thái cực quyền thì thầy chưa bao giờ tập thái cực quyền hết á. Thầy nói vậy thì để con hướng dẫn thầy thái cực quyền, thầy có được không? Tôi nói vậy tốt, các anh tới hướng dẫn cho thầy. Anh tới hướng dẫn cho thầy là anh rất ngạc nhiên, bởi vì anh chỉ hướng dẫn cho thầy trong một thời gian rất ngắn là thầy tập cái thái cực quyền đó là rất chuẩn. Đơn giản á là tại vì mình biết thần trọng chú tâm quan sát, tức là khi ông đưa cái tay ra như thế nào, cái chân đưa ra như thế nào thì lúc đó là mình đều là quan sát hết. Thế có người khác tại sao mà họ lại là tập thái cực quyền mà lâu? Là tại vì cứ chăm chăm nhìn cái tay mà không biết cái chân nằm đâu. Cho nên khi mà đưa cái tay ra, cố gắng đưa cái tay thì cái chân không làm được. Nhưng mà cái trong thái cực quyền á là tất cả những cái hoạt động của cái thân của mình á là nó phải đồng bộ với nhau. Tức là hệ cái tay rồi cái ruồng xuống rồi đưa cái chân ra là đều nó phải cùng một lượt. Cho nó không có phải là nó không phải là cái này đưa cái này rồi đưa cái chân sau, là không phải như vậy, mà nó là nó cùng một lượt. À thế thì á mình nhờ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, nhờ cái thần đồng chú tâm quan sát, cho nên bây giờ chỉ cần nhìn ông một lần thôi là mình làm được ngay. Trong khi thì ông nói rằng là ông hướng dẫn cho người khác á là cứ bẻ tay lại vậy rồi bẻ đưa cái chân ra thêm thì cứ làm hoài thế mà không được. Ông chỉ cần nói là mình biết rồi. Thế thì á cái sáng suốt định tĩnh trong lành á chính là giúp mình làm mình hoạt động rất nhiều việc, mà cái việc làm của mình nó sẽ không phải là vì kỹ. Cho nên thầy mới nói là cái pháp mà thầy nói đó là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Nếu mà mình tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó thì cái việc làm càng nhiều càng tốt, chứ không phải là không làm. Học càng nhiều càng tốt, làm càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mình vẫn thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã, mình thấy ra được tất cả mọi cái bản chất của cuộc sống. Cho nên khi mình làm như vậy, mình làm tất cả mọi cái mà mình không bị vướng kẹt trong đó. Đó thì cái người mà giải thoát tự do tự tại là ở cái chỗ đó, ở cái chỗ là làm tất cả mọi việc chứ không phải là không làm. Chỉ có cái thần trọng chú tâm quan sát của mình thôi là mình có thể thực hiện tất cả mọi chuyện, kỳ lạ đó. Chứ không có nghĩa là mình chỉ là nói hiện tại đây và bây giờ xong rồi mình cứ đứng đây yên chỗ. không phải như vậy đâu. À, ai hỏi gì nữa?
Thầy, con nghe nói Phật là có được 6 phép thần thông, thì nhờ cái đó là nhờ Phật có cái bẩm sinh, một cái thiên phú, cái tài năng bẩm sinh, hay là ai tu theo phương pháp của Phật thì cũng đạt được cái điều đó?
Trong cái bản chất á, trong cái bản chất á thì thực ra là tất cả mọi cái đó nó đều đã có sẵn hết. Nhưng mà ví dụ như bây giờ thế này, tiếng Anh nó có sẵn nhưng mình không có dùng gì tới chân anh cả thôi, mình đâu có đem sử dụng nó làm gì. Nhưng mà khi mình có cái nhân duyên, mà nó cần tới tiếng Anh á, thì tự nhiên là mình học được liền. Kỹ sư á là họ học kinh nghiệm của những người khác, nhưng mà cái lúc đầu mà chưa có cái kỹ sư đó thì ai dạy những cái đó? Những người đó là những người mà do họ trải nghiệm, họ biết sáng suốt định tĩnh trong lành, họ biết thần đồng chú tâm quan sát, cho nên họ mới là thấy ra những cái điều đó, họ mới dạy. Cũng như Đức Phật á, Đức Phật ngài chính Đức Phật là ngài mày mò, ngài trải nghiệm rồi mới ngài mới thấy ra tất cả những cái đó rồi ngài dạy. Nhưng mà có cái điều thế này, Đức Phật ngài nói là tất cả các pháp á, nó dù Đức Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn vậy. Có nghĩa là tất cả những cái đó nó có sẵn hết, mà mình cần cái đó thì nó sẽ ra, mà không cần cái đó thì thôi. Với lại là có những cái nó là tự nhiên. Thí dụ như bây giờ thế này, anh ở giữa cuộc đời này, anh cần luyện thần thông gì hết trơn á, mà anh làm phước rồi tâm anh hoan hỷ với mọi người, thì khi anh chết cái thân này đi á, thì với cái tâm hồn của anh á, nó sẽ sinh lên, giả sử như sẽ sinh lên cái cõi trời là đâu suốt đi, thì lên đó là anh sẽ trở thành một vị chư thiên mà có thần thông bay đủ thứ hết trơn, mà anh giữa này không có cái luyện gì cả, không cần luyện. Hễ cái nghiệp của anh, cái nhân duyên của anh nó sinh làm con chim thì tự nhiên nó bay. Cái đó là thiệt. Cho nên là tất cả những cái đó đúng là nó đã có sẵn hết, mà bây giờ mình không cần tìm cầu, bởi vì mình cứ là trong cái mà duyên nghiệp của mình đấy thôi, mình cứ trong cái duyên nghiệp đó mình cứ học ra cái duyên nghiệp đó thôi, chứ không cần thêm, thì nó vẫn cứ là như nó cái khúc gỗ đó thì nó vẫn cứ tới niết bàn mà. Cho nên đó, nó sẽ có hết. Có nhiều người thì nói rằng là nếu mà mình tu như thế này tu như thế kia thì mình sẽ được cái này hay là sẽ được cái nọ. Còn thầy cũng nghĩ như vậy. Chính ngài Huệ Năng ngài thấy ra điều đó, ngài nói rằng là hà kỳ từ tánh bổn từ cụ túc, trong mình là vốn nó sẵn có hết trơn á, nhưng mà mình cũng cần dùng thôi, chứ khi nào mình cần thì nó sẽ có, cho nên nó sẽ tùy duyên thuần pháp. Nhưng mà nếu như khi mà mình mà đem cái bản ngã ra tham cầu muốn được thần thông, thì lúc đó cái thần thông là cái thần thông thuộc bản ngã. Hễ bản ngã mà nhúng tay vào đó thì thần thông cũng trở thành đau khổ. Ví dụ như cái cục vàng thì nó đâu có đau khổ gì đâu. Nếu như mình, nếu mà cái người nó chẳng can tham cầu gì cả thì cầm cục vàng trong tay thì cũng chẳng có khổ gì hết. Nhưng mà nếu một cái người mà tham lam cục vàng, mà cố làm sao mà cho được cục vàng thì người đó là đau khổ. Cho nên chính cái bản ngã mà nó xen vào nó mới làm cho mình đau khổ thôi. Thế còn trên cái cuộc đời này là tất cả các pháp đều là diệu dụng hết. Nó sẽ là diệu dụng hết, nhưng mà cứ tùy duyên thuần pháp. Chứ đừng có để cho cái bản ngã xen vào để mà nó tạo nên cái tham vọng. Khi tham vọng thì dù cho mình được một cái gì cao nhất, mình vẫn đau khổ. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng là vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có dục hỷ trong Niết Bàn. Như Lai không thấy Niết Bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Ngay cả tới Niết Bàn rồi á, mà Đức Phật ngài cũng là Niết Bàn thì Niết Bàn thôi. Nó vì bây giờ Đức Phật đang Niết Bàn thì là Niết Bàn thôi, chứ không có nói Niết Bàn là ta, không có nói Niết Bàn là của ta, không có ham thích gì trong Niết Bàn cả. Đó, cho nên á, tất cả các pháp nó cái bài học để mình giác ngộ đó thì đừng cần chọn lựa, mà nó cứ trải qua cái gì trong cái duyên mình của mình á, thì mình cứ học cái bài học đó cái đã. Bởi vì bài học đó là bài học gần nhất mà mỗi người là đã, nó đã là có sẵn rồi, thì học cái bài học đó cho xong cái đã. Khoan, mình lại quên cái bài học này mà đi học cái bài kia. Cũng như một em nhỏ lại ra đang học lớp 5, thì cứ học cái bài lớp 5 của mình cho nó tròn vẹn đi, theo đúng chương trình của giáo dục đàng hoàng, cứ học đi. Thì là thấy là người ta chơi game sao hay quá rồi là cứ nhà vô chơi game không thôi, thì khởi đạo không có thể nào học được gì cả. Thực ra tất cả mọi chuyện trên đời này đó, cho dù thần thông cũng là trò chơi thôi, phải không? Tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ này, nếu mình biết sử dụng cái chân của mình, nếu mình biết sử dụng cái tay của mình, nếu biết sử dụng cái mắt mà mình đang có để mà sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, thì mình vẫn là hoàn toàn là an lạc giải thoát. Rồi còn ai hỏi gì nữa không?
Thì con thấy thầy có nói với lại chúng con á, là mình phải trở về cái tự tánh của mình, có nghĩa là mình phải trở về cái phản bổn hồi nguyên mà nguyên của mình, để mình trở về cái tự tánh của mình, để mình không có còn cái bản tính mà bản ngã của mình. Thì con thấy là cái ý của thầy giảng với chúng con á là làm sao khi mình quy y Phật Pháp Tăng thì cái điều quan trọng nhất của chúng mình là trở về với bản tự tánh. Mà tự tánh của mình ở đây là trở về với cái phản bổn hoàn nguyên, giống như Hòa Thượng Tuyên Hóa có dạy chúng ta, con thì con có học rồi sơ sơ á, thì là mình làm sao mình học được cái lục đại tông chỉ là không tranh, không tham, không cầu, không tự ti, không ích kỷ, không vọng ngữ. Thì thưa thầy, con nghĩ là đối với hàng hậu học như chúng con, mà nếu mà chúng con thực hiện được những điều như mà Đức Phật dạy hay là như thầy đã dạy cho chúng con, thì con nghĩ là chúng con không cần phải đến niết bàn hay là giải thoát giác ngộ, mà chúng con làm sao tập cái tự tánh của mình như thầy đã dạy chúng con như ngày hôm nay. Thì con thấy đó là một điều rất quý giá cho chúng hàng hậu học chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Sa thủ. tức là khi mà Đức Phật ngài, bởi vì do nói với nhiều người cho nên với người này thì ngài phân tích ra cái pháp này, rồi với người kia ngài phân tích ra pháp kia, cho nên bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật cũng quá nhiều. Nhưng mà cái nguyên lý vẫn là nếu mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, với một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, thì mọi thứ nó sẽ ra hết. Tất cả mọi thứ nó sẽ ra hết. Bây giờ mình kể ra là thế này, kể ra là thế kia, nhiều pháp, thì tại vì do nói để cho người ta tin, hoặc là do nói để cho người ta hiểu ra. Cho trên thực tế đó, bây giờ đơn giản nhất là chỉ cần là ngay tại đây và bây giờ mà mình tròn vẹn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình đi thì mình thần trọng chú tâm quan sát để mình đi một cách rất là tự nhiên bình thường, chỉ cần như vậy thì đầu tiên khi mình tròn vẹn như vậy á, là mình không để cho cái bản ngã xen vào rồi đó, không để vào cái bản ngã xen vào, thì tự động nó sẽ cái thấy đó đó, nó sẽ soi sáng cho mình để mình thấy ra dần tất cả những cái mà trước đây là mình vô minh ái dục, là mình hiểu thế này rồi mình làm thế kia đủ thứ. Thì bây giờ cái phát hiện này đó, thì cái quan trọng là phát hiện, bởi vì phát hiện ra cái bản ngã này, phát hiện ra khi nào tham, khi nào sân, khi nào si, khi nào đau khổ, phát hiện ra những cái đó đó. Cho mình đó, là cái sai lầm của mình là ở chỗ là mình cứ áp dụng để đạt được một lý tưởng, nhưng mà tất cả lý tưởng đều nó đã có sẵn, mà chỉ cần là trở về với hiện tại để mà thấy ra được. Mà cái mà cái người tu đó thì thấy ra cái sai, thấy ra cái xấu, thấy ra cái bản ngã, thấy ra cái đau khổ là tốt hơn. Bởi vì khi mình thấy ra những cái đó thì cái đó nó không còn sai sự, nó không còn trói buộc được nữa, thì lúc đó mình tự do tự tại. Chứ còn tất được mình đó, là thường thường người ta sai lại ở chỗ thế này, người ta cố gắng để đạt được cái tốt mà quên là phải phát hiện ra tất cả mọi cái mà trói buộc như thế nào, cái sinh ra cái phiền não đau khổ thế nào, tìm ra được cái bản ngã mà nó sai sự mọi thứ là cái gì. Chính là cái đó mới thật sự là cái việc mà của cái thần trọng chú tâm quan sát, hay là cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, là giúp mình để mà hóa giải được tất cả những cái đó. Khi mình hóa giải tất cả những cái trói buộc đó thì mình tự nhiên mình tự do. Ví dụ như mình bị cột trói lại, mà bây giờ mình hóa giải, mình biết là cái nào là cái mà cột trói mình, bây giờ mình gỡ ra thì mình tự do tự tại thôi. Còn cái tự do tự tại vốn là nó đã sẵn có, chẳng phải mình luyện thành. Cái tốt á là cái tốt từ trong bản chất là khác, mà cái tốt của cái bản ngã là khác. Thường thường là người ta lầm như vậy, cho nên người ta cố gắng để làm cho tốt, cố gắng để đạt được cái này cái kia. Nhưng mà cái tốt với cái đạt được đó đó của bạn ngã. Còn cái hướng tu thật sự của Đức Phật á, là thấy ra cái bạn ngã, thấy ra tất cả những cái phiền não khổ đau trói buộc đó, để trả lại cho mình hoàn toàn tự do tại, và trong đó đã đầy đủ tất cả mọi thứ. Hai cái hướng này đó, đó hồi nãy có cái yoniso manasikara và yoniso manasikara đó, tức là nó một cái hướng đó, là hướng theo bạn ngã thì nó sẽ sinh ra đủ thứ. Còn một cái hướng mà đi đúng đó, nhưng mà cái hướng đi đúng này á thì khi nào á mà không còn cái bạn ngã này á thì tự nhiên nó đúng. Chứ không phải là mình đi tạo ra một cái đúng, bởi vì tạo ra cái đúng thì vẫn là cái đúng của bạn ngã, vẫn là của vô minh ái dục. À, cái đó là một cái điều mà mình cần phải lưu ý hết sức. Còn nếu không á thì mình vô tình là mình tốn bao nhiêu năm trời để mình cố gắng và đạt được cái mà thực ra đó là cái ảo tưởng của bạn ngã thôi. Cho nên thiền là phát hiện ra tất cả những cái trói buộc, tất cả những cái hành trình của cái bạn ngã. Nên khi mà Đức Phật mà giác ngộ thì Ngài nói là cái câu mà đầu tiên mà Ngài cảm hứng mà Ngài nói là Như Lai đã phát hiện ra cái người thợ làm nhà. Xưa nay Như Lai đã đi tìm cái người thợ làm nhà và bây giờ đã phát hiện ra, đã bẻ gãy tất cả mọi cái mà cái kèo cột này nọ mà đã để cho cái người thợ làm nhà đó, mà xây dựng lên cái ngôi nhà đó, thì cái đó chính là cái bạn ngã. Thành đó, dẹp hết cái bạn ngã nó đi. Cho nên mình nói là Đức Phật Ngài cảm thắng ma vương. Thật ra cảm thắng ma vương đây là ma vương, tức là những cái trói buộc, những cái phiền não, những cái bạn ngã đó đó. Bây giờ dẹp hết tất cả nó thì thành Phật. Nhưng mà không có ai thành Phật cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái Phật đó nó sẵn rồi. Ai tới đó cũng thành Phật hết, chứ không phải cái Phật này lớn hơn Phật kia như hồi nãy thầy nói đó. Rồi, hết giờ.
Y đằng nô nhân tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nhân yô y đằng nô nhân tì nằng hôn tu su khi ta ta yô y đằng nô nhân tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yô.